chia sẻ Phật Pháp. Làm thế nào mới có thể nắm chắc vãng sanh cực lạc? Người giảng Thích Nhuận Khiêm giảng tại Niệm Phật Đường Tịnh Tông, Nha Trang, Khánh Hòa. Thời gian ngày 28 tháng 6 năm 2020. Tập 1.
Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay Khiêm lại có duyên đến với đạo tràng. Lần trước thì cũng có một buổi nói chuyện qua với đạo tràng, thì chúng ta cũng nói đến những gì mình còn vướng mắc trong cái cuộc sống, để chúng ta giải quyết những cái vướng mắc này, để cho cái vấn đề niệm Phật cầu vãng sanh nó có cái kết quả tốt hơn. Nhưng mà biết được những vướng mắc này là một vấn đề, còn để giải quyết những vướng mắc này là một vấn đề khá là dài. Không phải chúng ta biết là chúng ta có thể ngay một lúc trừ bỏ, ngay một lúc chúng ta trong cuộc sống chúng ta có thể để trọn thân tâm mình trong Phật Pháp. Bởi vì cư sĩ Phật tử thì còn rất là nhiều vướng bận ở trong cuộc sống thế tục, và cái hoàn cảnh sinh hoạt cũng là trong cái hoàn cảnh thế tục. Cho nên cái duyên này là cái duyên thế gian, nó lôi kéo mình trở lại, ở lại cái cõi ta bà này rất là nhiều. Cho nên là chúng ta cần phải thâm nhập kinh điển, chúng ta cần phải xem rốt cuộc là Thích Ca Mâu Ni Phật ngài hướng dẫn chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, ngài dạy chúng ta như thế nào, ngài giúp chúng ta giải quyết những cái vướng mắc trong cuộc sống này như thế nào. Thì đó là vấn đề kinh điển giúp cho chúng ta, chứ không phải chúng ta cứ đọc một thời kinh cho Phật nghe. Kinh này là Phật thuyết thì Phật đâu có cần mình nhắc lại. Và kinh này chính là bản đồ, chính là phương hướng để dắt chúng ta thành tựu cái mục tiêu mà người niệm Phật chính là thành tựu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Kinh này phải được sử dụng trong cuộc sống, trong mỗi suy nghĩ, trong mỗi lời nói, trong mỗi việc làm của chính mình, chứ không phải kinh điển là một cái bài để mình đến đạo tràng mình đọc. Cho nên chúng ta hôm nay đã trì tụng kinh điển thì cần phải thâm nhập nghĩa lý của kinh điển, làm sao cho kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ lúc nào cũng hiện hữu trong cuộc sống, chứ không phải chỉ đến lúc đạo tràng thì những cái lời kinh này mình mới tụng lên, mà trong mỗi việc làm của mình đều có kinh văn trong đó. Hy vọng mọi người thấy được cái sự quan trọng của kinh điển để mà thực hành trong cuộc sống. Nếu mà làm được như vậy thì cái kết quả sẽ đến rất là mau thôi. Còn chúng ta một mặt cứ đọc kinh điển, một mặt trong cuộc sống thì cứ làm việc thế gian, thì Phật Pháp chúng ta vô tình lìa thế gian Pháp. À, Phật Pháp ở đâu? Phật Pháp là ngay trong cuộc sống chúng ta thực hành. Lìa thế gian Pháp thì không có Phật Pháp. Vì sao có Phật Pháp? Vì để giải quyết vấn đề của thế gian Pháp, cho nên Phật Pháp mới ra đời. Chứ còn đúng thực chất của Phật Pháp thì như Thiền Tông đã nói, bất lập bát tự, giáo ngoại biệt truyền, không cần nói thêm cái gì. Nhưng mà sở dĩ hôm nay tại sao Phật Pháp lại rất là nhiều cái vấn đề, rất là nhiều kinh điển, đó chính là để đối trọng lại với thế gian Pháp. Cho nên là chúng ta là người học tập Phật Pháp, tu tập pháp môn tịnh độ, thì phải biết được cái giáo nghĩa tịnh độ của mình, để trong cuộc sống thời thời khắc khắc chúng ta khởi tâm đồng niệm đều tương ưng với lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Mỗi việc làm của chúng ta, mỗi suy nghĩ của chúng ta đều phù hợp với cái cách nghĩ, cách nói, cách làm của Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy cho chúng ta, thì chúng ta sẽ đạt được cái mục đích của mình, chính là lâm chung được Phật Di Đà tiếp dẫn về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì hôm nay Nhật Khiên cũng thời gian thì chắc không có nhiều, cho nên là Nhật Khiên cũng nói sơ qua cái tông chỉ để trước mắt là chúng ta nắm được, hoặc là cái dàn bài để chúng ta thấy được cái phương hướng thực hành, và sau đó trong cuộc sống chúng ta y theo cái phương hướng chính này chúng ta sửa đổi. Còn chi tiết trong cuộc sống thì chắc phải cần nhiều thời gian nữa, bởi vì mỗi người, mỗi cái nhân duyên khác nhau thì trăm ngàn thứ để mà giải quyết. Cho nên là trước mắt chúng ta phải biết cái phương hướng chung là mình phải xử lý như thế nào. Đó, thì chúng ta hôm nay kinh điển đạo tràng mình là trì tụng kinh Di Đà. Mà kinh Di Đà, rốt cuộc của kinh Di Đà là chỉ cho mình phải đầy đủ tín nguyện hành, có nghĩa là đầy đủ tin sâu nguyện thiết chấp trì danh hiệu thì chúng ta đạt được cái yếu chỉ của kinh Di Đà. Mà Hòa Thượng Tịnh Không nói kinh Di Đà là tiểu bổn, kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn, Hoa Nghiêm Kinh là đại bổn. Cho nên ba kinh này là cùng một tông thú. Vậy kinh Vô Lượng Thọ, cái tông thú của kinh Vô Lượng Thọ chính là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Đó, thì trong phẩm 24 Tam Bối Vãng Sanh thì Thích Ca Mâu Ni Phật mới nói người nào muốn vãng sanh về bậc thượng phẩm thì phải làm các công đức có một dòng rất là quan trọng, đó chính là phải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Có nghĩa là phải phát được tâm vô thượng Bồ Đề, nhất hướng chuyên niệm. Người nào muốn vãng sanh về bậc trung phẩm cũng phải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Người nào muốn vãng sanh về hạ phẩm cũng phải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Còn cái duyên thù thắng của mỗi người khác nhau, có thể tích lũy công đức khác nhau, thiện căn chúng ta xây đắp được khác nhau, nhưng mà phải phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Phải có cái tiêu chuẩn này thì chúng ta mới có thể vãng sanh về bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, đều cần cái tiêu chuẩn này hết. Mà Ngẫu Ích Đại Sư Ngài nói cái gì là phát tâm vô thượng Bồ Đề? Chính là thập vị sanh tử phát lòng Bồ Đề, dùng tín nguyện sâu. Cái thâm tín nguyện thiết này chính là tâm vô thượng Bồ Đề. Còn Đại Bộ Kinh Hoa Nghiêm thì nói một cách vô cùng khái quát về hết thảy các pháp môn khác, đều là cuối cùng vẫn phải dùng 10 đại nguyện vương của Phổ Hiền Bồ Tát để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chúng ta thấy cái kinh luận chúng ta có một cái tông chỉ để mình hướng đến, chính là làm sao để cái tâm vô thượng Bồ Đề của mình phát khởi lên được, rồi dùng tâm vô thượng Bồ Đề này chấp trì câu hồng danh A Di Đà Phật. Như vậy thì đủ tiêu chuẩn vãng sanh. Thì nếu mình làm được những cái tiêu chuẩn này thì lâm chung nếu mà bậc hạ, mình về hạ phẩm thì có thể là mộng trung kiến Phật, còn từ bậc trung phẩm, thượng phẩm thì là định trung kiến Phật. Có nghĩa là bậc hạ, có nghĩa là công phu thành kiến, thì có thể là trong mộng Phật báo cho mình thời khắc mình ra đi, thời khắc Phật tiếp dẫn. Nếu mà công phu thấp thì có thể 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Còn công phu thành kiến, nhưng mà thượng phẩm của thành kiến, thì người này có thể an nhiên tự tại ra đi được. Người này có thể đối diện với những vướng mắc trong cuộc sống mà họ vẫn có thể tự tại được. Còn công phu thành kiến nhưng mà ở mức độ thấp thì chúng ta phải khéo chọn hoàn cảnh để sắp xếp cho mình ra đi. Đó, thì quý Phật tử thấy rất là nhiều cái mẫu chuyện vãng sanh, những người ra đi hầu hết là họ không dám thông báo cho người khác, họ âm thầm, họ để lại cái dấu hiệu cho người khác biết là mình sẽ vãng sanh. Có quý thầy thì đi thăm hết các bạn bè một lượt rồi mình về âm thầm vãng sanh, thì sau này khi mình ra đi thì người khác mới hiểu được, à đây là lần chia tay cuối cùng. Có những cụ bà thì sắp xếp là con cái cứ ăn cơm trước đi, đừng làm phiền mẹ, mẹ đi tắm xong rồi mẹ ăn sau. Thì con cái rất là có hiếu, chờ đợi bà ăn cơm vẫn chờ đợi mẹ. Thì chờ bà cũng khá lâu mới đi vào tới nhà tắm, thì quả thật là bà tắm rửa xong. Thì sau khi vào phòng tắm không thấy, thì vào phòng của bà thì thấy bà ngay ngắn, bà ngồi trên giường và tĩnh tọa bà ra đi rồi. Cho nên là đây là thứ công phu khéo sắp xếp cho mình để mà vãng sanh thêm cung cực lạc thế giới. Đó. Bà ra đi để lại bằng chứng là gì? Bà đã chuẩn bị sẵn áo quan, sẵn đồ liệm cho con cái. Nghĩa là bà đã biết trước cái sự ra đi của mình, nhưng mà bà không có nói. Bà sợ con cái quấy nhiễu mình. Đó. Cho nên đây là những cái mức công phu chúng ta phải cố gắng đạt được cái mức thấp nhất. Thấp nhất có nghĩa là 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày Phật sẽ cho chúng ta biết thông tin về cái vấn đề bản sanh của mình. Mà muốn được đạt được những cái tiêu chuẩn này thì một cái vấn đề quan trọng nhất nói riêng của pháp môn Tịnh Độ và nói chung của Đại Thừa Phật Pháp, đó chính là phát tâm Bồ Đề. Cái tâm Bồ Đề này quan trọng dữ lắm. Nếu mà một người quên mất cái tâm Bồ Đề này, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, nếu mà có chúng sanh làm hết thảy các thiện nghiệp nhưng mà quên mất phát tâm Bồ Đề, người này đang hành ma sự. Ma sự này chính là nói ngoài tâm. Pháp môn Tịnh Độ của mình thuộc về Đại Thừa Phật Pháp, hơn nữa là thuộc về Nhất Thừa Phật Pháp. Cho nên tâm Bồ Đề này quan trọng dữ lắm. Đó, quý vị có nhớ Hòa Thượng Tịnh Không kể một cái câu chuyện của một vị thầy Di Na. Ngài từ lúc thanh niên đến khi hơn 70 tuổi là chuyên dẫn dắt đạo tràng, niệm Phật, tu hành, hướng dẫn người khác niệm Phật. Nhưng mà lúc đến lúc lâm chung thì vị này mới nói thôi đừng niệm Phật nữa, niệm Quan Âm Bồ Tát giùm tôi. Người này không đủ niềm tin, không đủ định lực để đối diện với sanh tử. Cho nên Ngài mới nói thôi niệm Quan Âm Bồ Tát giùm, chứ còn đừng niệm A Di Đà Phật nữa, nghe hắn vô. Thì đây là minh chứng của một người tu hành vô cùng tốt nhưng mà quên mất tâm Bồ Đề. Quên mất tâm Bồ Đề thì tâm mình không giữ được kiên cố về đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cho nên cái vấn đề tâm Bồ Đề này khi cảm thấy là một cái then chốt cho vấn đề vãng sanh. Mà Ngẫu Ích Đại Sư Ngài nói quyết định có vãng sanh hay không là hoàn toàn do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là do công phu trì danh sâu hay cạn. Đó. Thì mọi người mới thấy mình được vãng sanh hay không toàn là do có tín nguyện. Mà tín nguyện này là lần trước mà Nhân Khiêm nói chính là có thiệt muốn đi hay không. Cái thiệt muốn đi này chính là tín nguyện. Còn nói thiệt muốn đi mà còn làm nhiều thứ để mà ở lại nữa, nghĩa là muốn đi nhưng mà níu lại đó, gọi là tín nguyện muốn nhưng mà chưa có sâu. Hay Hòa Thượng hay dùng một cái danh từ gọi là đạo tâm xương sớm, nghĩa là giống như hạt xương trên cái lá cây vậy. Mặt trời vừa mới xuất hiện cái thì bay mất đó. Cái ý niệm vãng sanh của mình, cái tín nguyện của mình nó cũng mong manh vậy. Cho nên là hy vọng mọi người thấy được cái tầm quan trọng của tín nguyện, cũng như thấy được cái vấn đề Bồ Đề Tâm quan trọng như thế nào. Mà muốn biết nó quan trọng thì chúng ta phải biết rốt cuộc Bồ Đề Tâm là gì đây, và làm thế nào để mình phát khởi được Bồ Đề Tâm, và làm thế nào để biết mình tu bao nhiêu năm nay rốt cuộc tâm Bồ Đề của mình có phát ra hay chưa. Chính mình phải biết được tâm Bồ Đề của mình phát ra hay chưa, thậm chí phát ra được nhiều hay ít, phát ra được đủ tiêu chuẩn mà A Di Đà Phật đưa ra cho mình hay chưa. Tự mỗi người phải biết được như vậy. Thông qua kinh điển, thông qua giáo nghĩa của năm kinh một luận, mọi người phải biết được. Hay nói một cách chính xác hơn nữa là mình đi đến Tây Phương Cực Lạc, cái quãng đường đó mình bước được bao nhiêu bước rồi thì mình phải biết, chắc chắn là phải biết. Còn nếu không biết rồi thì không biết mình có đi đúng đường hay không. Mình có đang đi trên lộ trình về Tây Phương hay là mình rẽ lộn đường. Cho nên vấn đề này mỗi người nhất định phải biết. Còn không biết rồi thì cứ tưởng mình đang làm đúng, mình làm. Thì đến khi sao? Đến khi lâm chung thì không có kết quả. Cho nên là hy vọng mọi người đã có duyên nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không thì mỗi người đều phải thấy được lộ trình của Pháp môn tịnh độ mình, lộ trình đi về Tây Phương Cực Lạc thế giới là mình đi được mấy phần đường rồi, hay là mình đang đi ngược, hay đi bên trái, hay đi bên phải, hay là mình đang con đường tiến lên. Thì hy vọng mọi người phải nắm chắc việc này, phải biết được, nhất định phải biết được. Còn không biết được rồi thì đến lúc lâm chung thì Hòa Thượng hay nói lúc này hối hận không kịp. Trong một lúc đó thì mình chuẩn bị tư lương hết không kịp. Cho nên là rất quan trọng chúng ta phải chuẩn bị từ bây giờ. Chúng ta phải thuộc lòng cái bản đồ về Tây Phương Cực Lạc để chúng ta đi. Thì Bồ Đề Tâm, thời gian hôm nay thì chắc là khi cũng giới thiệu sơ lược một vài cái khía cạnh để mọi người có thể đại khái nắm bắt được rốt cuộc tâm Bồ Đề là như thế nào. Thì Thiên Thân Bồ Tát trong Vãng Sanh Luận Ngài có nói phát tâm Bồ Đề chính là phát tâm cầu thành Phật. Có nghĩa là có phát mình khởi được cái tâm mình muốn thành Phật, muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, đây là tâm Bồ Đề. Tiếp theo Ngài nói tâm cầu thành Phật rốt cuộc là tâm gì? Tâm cầu thành Phật chính là tâm muốn độ hết thảy chúng sanh, chính là phải phát ra cái nguyện này, chứ không phải mình tu vãng sanh cho riêng mình vì thế giới Tây Phương Cực Lạc thù thắng. Lại có một số người họ cũng thắc mắc, con phải về thế giới Tây Phương Cực Lạc trước chứ ở đây chúng sanh khó độ, con độ không được. Lại cái tâm này được không? Được. Chính là người này đã có trí tuệ, bởi vì họ biết thế giới Tây Phương Cực Lạc có những cái phương tiện thù thắng, có cái nhân duyên thù thắng, có áo giáp hoàng thể của A Di Đà Phật. Về đến đó rồi thì cái tâm độ sanh của mình mới thật có. Còn ở cõi này mình gọi là lực bất tòng tâm, có nghĩa là có tâm nhưng mà làm không được. Đó, cho nên chúng ta phải biết tâm cầu thành Phật chính là tâm muốn độ hết thảy chúng sanh. Và tâm muốn độ hết thảy chúng sanh rốt cuộc chính là tâm nhiếp chúng sanh sanh về cõi Phật, hay chính là có ý niệm muốn hết thảy những chúng sanh đều sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đó, thì Vãng Sanh Luận nói như vậy. Rốt cuộc cái gì là phát tâm Bồ Đề? Chính là muốn bản thân mình và hết thảy chúng sanh đồng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là phát tâm Bồ Đề. Cho nên là chúng ta phải giữ cái ý niệm đó, giữ cái ý niệm giúp mình, giúp người cầu vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thời thời khắc khắc, đủ duyên lành, đủ nhân duyên, mình có thể khuyên họ. Khuyên họ, họ chưa nghe thì lần sau có duyên thì mình khuyên tiếp. Họ chưa nghe nữa thì sao? Về thế giới Tây Phương Cực Lạc quay lại mình khuyên dễ hơn. Còn bây giờ mình đi, nên là khuyên ba lần mà không được thì bản thân mình phải biết là mình chưa đủ cái niềm tin nơi họ để họ tin tưởng, thì mình cố gắng tu tập. Nhưng mà nhất định có duyên là phải giới thiệu cho mọi người khác biết được sự thù thắng của pháp môn tịnh độ này. Còn Hòa Thượng Tịnh Không thì Ngài dạy chúng ta tâm Bồ Đề, Ngài quy nạp thành 10 chữ. Chính là tâm chân thành, tâm thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Đó chính là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề hiện ra là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác là tự thọ dụng, từ bi chính là tha thọ dụng. Ngài dạy Bồ Đề Tâm rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu. Đó, ngày xưa giờ quý vị Phật tử thì Kim nghĩ là chắc ai cũng nghe qua 10 chữ này rồi, phải không? Nhưng mà Có ai suy nghĩ là 10 chữ này rốt cuộc mình phải làm cái gì chưa? Cuộc sống của mình có liên quan gì đến 10 chữ này chưa? Hầu như là những khi thấy nghe nhưng mà cất để dành, nghĩa là không có đem ra sử dụng, nghĩa là không đem cái 10 chữ này ra sử dụng thì tâm Bồ Đề không phát ra được. Còn động chuyện thì muốn gì dùng đó. Cho nên là 10 chữ này không phải Hòa Thượng nói cho vui, hoặc là Hòa Thượng nói để mình ghi ra mình treo lên, không phải. Hòa Thượng nói cái này để nhắc nhở mình trong cuộc sống mình sử dụng. Sử dụng được 10 chữ này thì Bồ Đề Tâm phát ra trong cuộc sống. Và cái đầu tiên, cái gốc của Bồ Đề Tâm chính là chân thành, là phải giữ được cái tâm chân thành đó. Chân thành này không phải là đối với Phật Pháp, không phải là đối với A Di Đà Phật, mà quý vị biết chân thành đối với ai? Chân thành đối với người thân trong cuộc sống của mình, đối với chồng mình, con mình, bạn bè của mình, đồng nghiệp của mình, liên hữu của mình. Công việc qua lại phải dụng tâm chân thành. Chân thành nói ra là cái tâm thật thà, tâm thiện. Người bình thường là mọi người hay nói người nào đó có cái tính thiệt thà, cái tính ông đó thiệt dữ lắm. Cái thiệt này chính là cái gốc của tâm chân thành. Còn người nào mà giỏi quá hay sao, ông đó ông tính dữ lắm, ông đó ông tính toán dữ lắm. Chính là người mà có cái tâm tính toán, có cái vụ lợi, có cái so đo, cái hơn thua, động chuyện là cứ tính cho mình, cái gì cũng nghĩ cho mình, gia đình mình trước, thì người này tâm chân thành không bao giờ phát ra được. Chân thành có nghĩa là trong cuộc sống mình hay thấy những người có cái tính cách mà hiền lành, thiệt thà, sao cũng được hết đó. Đây chính là cái gốc của tâm chân thành. Mà người nào mà chưa có cái tính này thì phải học, phải học cái tính này. Cho nên Hòa Thượng hay nói là người khờ có phước của người khờ. Những người khờ khạo, mình thấy người ta khờ lắm, dễ gạt á. Nó đi đông người ta đi đông, mà nó đi tây người ta đi tây à. Mình thấy là khờ đúng không? Nhưng mà sao? Người ta có cái phước của khờ. Cái phước khờ chính là cái phước chân thành tâm người ta, nó lớn hơn mình. Người ta khờ chứ, nhưng mà người ta có cái tâm chân thành. Còn mình sao? Thông minh, lanh lợi, mình tính giỏi hơn người ta. Rốt cuộc mình tính cái gì? À, quý vị thử một lần mình bình tâm, mình nghĩ lại coi mình tính gì. Nhưng khi thấy toàn là tính cho mình cái đó. Đi cái chuyến đó là tôi được cái gì, tôi tham gia cái gì, toàn là tính cho bản thân, tăng trưởng cái ngã của mình. Còn người khờ quý vị nói, anh ra kia, tôi vô tu, tôi vô gặp Pháp Sư, gặp Hòa Thượng, còn anh ở dưới đó anh lo cái công việc nấu cơm đi, hoặc anh lo cái công việc giữ xe đi, đúng không? Người ta cũng nói, à, còn mình mà bắt giữ xe mình đâu có chịu, đúng không? Mình là người quan trọng mà. Cho nên là người khờ, họ có cái chân thành tâm của họ. Nói chuyện người khờ, đó thì có một Hòa Thượng có kể một chuyện, một cái vị Pháp Sư, đây là đệ tử của Pháp Sư đến nhà. Thì cái vị này thì trong chùa giữ một cái chức, chính là cái chức hương đăng. Hương đăng chính là lo đèn đến quét dọn bàn Phật, đại khái là cái chức đó, gọi là trong chùa gọi là hương đăng. Thì một hôm ở trong chùa thì có phơi sách vở kinh. Kinh sách vở thì ngày xưa là hay cứ trời nắng là đem ra phơi, với lâu ngày sợ nó mốc. Thì mấy thầy đem ra kinh ra phơi, thì mấy thầy nói, thầy Hương Đăng à, đèn cày của thầy lâu rồi thầy không phơi coi nó mốc á, lấy ra phơi đi, tụi tôi cũng đang làm nè. Thì thầy Hương Đăng này mới thiệt thà đem trong chùa ông lôi hết đèn cày ra, đem ra phơi nắng luôn. Ông phơi từ sáng tới chiều, xong mấy thầy đi thu kinh điển lại xếp vô cất. Thì ông ra ông thu đèn cày vô ông cất, mà ra thu đèn cày nó thành nước rồi, nó chảy ra hết rồi, không còn cây nào. Thì đến ban đêm thời đó là trên núi chưa có điện, đạo tràng Pháp Sư đến nhà. Thì ban đêm là thường thắp nến đọc kinh, bây giờ đèn cày nó chảy rồi lấy cái gì đọc. Còn mấy cái cọng ở giữa, cọng tim á, cái lấy ra đốt đại, ai cũng tắc cười đó. Ai cũng tắc cười, cái ông thầy này đèn cày mà ông đem ra ông phơi. Đạo tràng đừng phen cười, không có đọc kinh gì đâu hết đó. Thì cái vị hòa chúng mới thưa là: thưa hòa thượng, ông này cũng khờ quá, ông cứ đèn cày vẫn đem đang phơi thôi, chứ ông làm cái chức này được rồi. Tôi hòa thượng coi làm sao chứ. Hòa thượng nói: hòa thượng đến nhà là một người có tu có chứng, ngài nhìn thấy cái phước khờ của ông này, ngài nói được rồi, đổi người khác đi, cho ông qua chùa A Dục để ông lạy xá lợi của Phật. Thì lạy 3 năm. Thì cái vị quản chúng này mới nói: nếu mà thầy mà ở đó thầy lạy được, sau này thành công là thầy làm pháp sư á, tôi qua tôi dẫn chúng lại cho thầy á. Thì khích lệ anh em vậy, bây giờ ông chọc ổng, ổng khờ mà, tôi nói sao nói à. Thì ông lạy xá lợi 3 năm, thì rõ ràng ổng thành tâm ổng lạy 3 năm, khờ khạo thiệt lòng đối trước Phật lạy 3 năm. 3 năm sau quả thật trí tuệ ổng khai mở, ổng thành pháp sư, ổng thành tòa ổng giảng được. Đó. Nên đây là câu chuyện của ngài Đế Gia Đế Nhàn vậy. Tâm thành thì tự nhiên linh thông, gọi là thành tắc linh. Ông này có cái tâm chân thành, ông dùng cái tâm chân thành này ông lễ Phật, ông đâu hiểu gì đâu. Ông lễ 3 năm một trí tuệ phát sinh, sau này ngài thành pháp sư luôn. Đó là từ một cái người phơi đèn cày thành pháp sư nha. Cho nên cái chân thành tâm này quan trọng dữ lắm. Đó, và cái chân thành tâm này là cái gốc để mà xây dựng nên không những là Phật pháp, mà cái gốc xây dựng nên thành tựu những cái pháp thế gian. Trong cuộc sống mọi người thấy ai có cái tâm thiệt thà, thiệt lòng, thường là những người khác thích thân cận họ, phải không? Thích nói chuyện, thích qua lại những người đó, phải không? Còn mấy cái người mà hay nói là gì? Khôn lõi hả? Mấy cái ông mà khôn lõi á, thì thường người ta có cái tâm đề phòng, người ta thường ngại tiếp xúc. Còn thiệt thà có sao nói vậy, ruột ở ngoài bụng ai cũng thích đó. Cho nên là cái này chính là cái gốc của chân thành trong Phật pháp. Cho nên là cái yếu tố này, một trong những yếu tố quan trọng để mà chúng ta phát khởi được tâm Bồ Đề. Mà tâm Bồ Đề này muốn phát ra được thì thường là sẽ bị những cái thứ chướng ngại. Và chư cổ đức đã nêu ra chúng ta 3 thứ chướng ngại tâm Bồ Đề. Người nào mà có 1 trong 3 thứ tâm này thì tâm Bồ Đề không bao giờ phát ra được. Hay có nghĩa là mình muốn cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc cũng thành công, do 3 cái ý niệm, 3 cái niệm tâm này chướng ngại. Vậy thì những gì là 3 thứ? Ý niệm tâm thứ nhất là tâm cầu an vui cho riêng mình, chấp ngã và tham trước bản thân. Đây là nguyên văn lời của chư cổ đức. Người nào trong mỗi ý niệm của mình đều mà toan tính để cho cầu cho mình nó an hơn một chút, vui hơn một chút, thoải mái hơn một chút, nói chung là có ý niệm tính toán riêng cho bản thân, thì người này tâm Bồ Đề không bao giờ phát ra được. Và hay nói thiệt hơi buồn, người này niệm Phật không giảng sanh. Còn có ý niệm muốn hưởng thụ cho riêng mình, tính toán cho bản thân mình thì sao? Không thể vãng sanh. Hành giả phải y theo trí huệ môn để lìa bỏ tâm niệm ấy. Có nghĩa là mình phải y theo trí huệ. Cái gì là trí huệ? Tất cả những cái tri kiến của Phật Bồ Tát, những cái ý niệm này chính là tăng trưởng cái bản ngã. Mà Phật nói thân này không phải là ta, không phải là của ta, cũng phải ta sở hữu được. Cho nên là cái thân này là cái không thường hành, thân này là cái giả tạm, mà mình lại có ý niệm tăng trưởng cái vui cho cái thân này, mình tính toán để dành cho cái thân này, mà cái thân vốn là giả, mà mình lại tính toán mình vun đắp cho nó. Đây là chưa có trí huệ. Hôm nay mình có trí tuệ, mình nhìn thấy cái bản thân của mình, cái ngã của mình, nó không đáng để mình niệm vì nó nhiều đâu. Nó đủ bằng lòng để cho mình tu tập là được rồi. Còn người nào cứ mỗi một niệm đều tăng trưởng, cầu cái vui vẻ cho riêng mình, cầu cái phù hợp cho riêng mình, nói chung là có những ý niệm tự lợi toan tính cho mình đó, thì người này chưa phát được Bồ Đề Tâm, hay nói cách khác những cái ý niệm này chướng ngại Bồ Đề Tâm tăng trưởng. Cho nên trong Phật Pháp chúng ta phải tìm cầu những cái pháp gọi là trí huệ để lìa bỏ được ý niệm này. À, từ đây là ý niệm thứ nhất, nếu mà còn cái tâm niệm này Bồ Đề Tâm không phát khởi được. Cái tâm niệm thứ hai là chính là tâm rời bỏ, không chịu cứu vớt chúng sanh khổ. Thì lúc nãy Nhân Viên có nói đó, pháp môn niệm Phật này là đại thừa Phật Pháp. Đại thừa khác ở tiểu thừa một chỗ chính là tâm lượng thôi. Tiểu thừa Phật Pháp là thành tựu cho bản thân, còn đại thừa Phật Pháp là phá cái ngã, cho nên phải thành tựu cho hết thảy chúng sanh. Cho nên quý vị hay nghe Hòa Thượng giảng thì pháp thân đại sĩ không, hoặc là chứng đắc pháp thân, hoặc là pháp thân Bồ Tát. Rốt cuộc pháp thân là cái gì? Pháp là chỉ hết thảy những cái sự vật, sự việc xung quanh mình. Cái bàn, cái ghế, chuông, mỏ, tường, loa, cây, cối, đó chỉ chung gọi là pháp. Mà thân là chỉ tất cả những cái đó. Chứng được pháp thân có nghĩa là mình thấy thân mình không phải là hai tay hai chân như bây giờ nữa, mà hết thảy vạn pháp đều là thân của mình. Người nào mà thấy được như vậy thì chứng được pháp thân đó. Thế còn pháp thân không phải là cái gì không, mình thấy được thân người khác là thân của mình. Mình thấy được cây cỏ, hoa lá, sông núi, đại địa đều là thân của mình. Mình thấy được cả một vũ trụ, cả một ngân hà, cả một ban thiên đại thiên thế giới chính là thân của mình. Có ai thấy được vậy không? Không, đúng không? Không mà chưa chứng. Còn bữa nào mà thấy đó là thân mình, thấy thân mình với thân người ngồi sát mình, thấy quấn người ngồi sát mình thấy đau. À, còn đây mình đụng mình mới đau, còn đụng người ta mình đâu thấy gì đâu. À, chưa chứng nha. Khi nào mà chứng được pháp thân là cái tâm lượng nó lớn. Tâm lượng nó lớn thì bao hàm được cái pháp thân đó. Còn cái tâm lượng bây giờ của mình nói nó nhỏ. Đụng tới mình mới biết đau. À, đụng tới mình mới biết lo. Còn đụng người khác thì cũng thương chút vậy thôi chứ cũng kệ. À, vì cái tâm lượng nó nhỏ. Nó nhỏ là nó tưởng cái bản thân, cái thân của mình ngồi đây là mình không à. Nhưng mà thực chất Phật nói pháp thân mới chính là mình. Cho nên là những vị đại sĩ mà minh tâm kiến tánh thì Phật hay nói là chứng được pháp thân. Pháp thân đại sĩ chính là như vậy. Người ta có cái trí tuệ, người ta có cái tâm lượng để mà thấy được hết thảy chúng sanh với mình là nhất thể. Và khi thấy được như vậy, quý vị thấy không, con mũi nó cắn mình, nó cắn cái tay mình á, thì sao? Mình phủi ra không? Bởi vì mình thấy nó là thân mình mà. Nhưng mà con mũi nó cắn người sát bên á, mình đâu có phủi đúng không? Mình đâu thấy đâu đâu phủi. À, cho nên là cái tâm từ bi của mình nó cũng bị nhỏ hẹp do cái tâm lượng đó. Cho nên là chúng ta hôm nay phải phát cái tâm từ bi, có nghĩa là mong muốn cứu vớt hết thảy chúng sanh. Mặc dù chưa làm được nhưng mà phải nuôi cái tâm niệm này. Cái tâm niệm này thì tâm Bồ Đề mới phát khởi ra được. Đó, người nào mà mở rộng được tâm lượng thì cô Lương Tố Vân có nói tâm lớn, lượng lớn, phước báu lớn, trí tuệ lớn, nghiệp chướng nhỏ. Còn người nào mà tâm nhỏ, lượng nhỏ, phước báu nhỏ, trí tuệ nhỏ, nghiệp chướng lớn. Mình nghe kỹ không? Cho nên mình mở cái lòng ra vì mọi người á, thì trí tuệ mình nó theo đó nó tăng trưởng. Và trí tuệ tăng trưởng thì những cái nghiệp chướng ngại vấn đề tu hành của mình tự nó giảm dần. Mở rộng tâm lượng là sao? Ngày xưa mình nghĩ vì mình thôi, hôm nay mình nghĩ vì gia đình mình sống. Nhiều khi thấy rất là nhiều người, rất là nhiều gia đình, cái duyên nó không phải ai cũng thù thắng đúng không? Đó, cho nên mình có thể người đầu tiên nhất là vì vợ mình, vì chồng mình, vì con mình trong cuộc sống, mình từ bi, mình bằng lòng, mình hỷ xả. Đó là một bước để mình thoát ra khỏi cái vòng tròn bản ngã của mình. Đây chính là mở rộng tâm lượng. Mở rộng tâm lượng này đạt đến mình có thể cùng với các vị Bồ Tát chứng đắc mình tham gia chung được. Đây thì Hòa Thượng hay giảng là đại tâm phàm phu, có nghĩa là phàm phu nhưng mà cái tâm địa mình rất là lớn. Đó. Thì hôm nay phải phát tâm vì mình, nhưng mà thêm cái nữa là vì những người có duyên với mình, và có duyên gần nhất chính là vợ mình, chồng mình, con cái của mình. Mình giúp đỡ họ, mình bằng lòng với họ, cái tâm mình chứa được những cái phiền não của họ. Chứ không phải nhà nào cũng có vợ, có chồng, có con cái như ý mình đâu. Thằng Kim thấy không có chỗ nào như ý đó. Cho nên mở rộng tâm lượng bằng cách mình dung chứa được những cái sai lầm, những cái chưa đúng của họ. Mình từ từ mình chỉ bảo, chứ không phải là mình khó khăn, mình cọc cằn bắt họ là phải như thế này, như thế kia. Cái đó là tâm lượng chưa mở ra được. Còn hôm nay mình mở ra, mình chấp nhận, mình bằng lòng, mình khéo léo, mình nhẫn nhục, mình nhẫn nại để mình giúp đỡ họ từng chút vậy. Đây chính là mở rộng tâm lượng. Đó. Thì phước báo của mình tự nó lớn theo thôi. Nghiệp chướng của mình, những cái chướng ngại của mình tự nó giảm. Đó, thì quý vị thấy quý vị đối xử tốt với chồng con, lo tốt, thì tự nhiên ông vui vẻ, ông cho mình tu tập tốt, cho hoàn cảnh tốt. Còn nếu mình một mặt là mình lo cái công việc Phật sự chùa chiền không, mình không có nấu cơm cho gia đình mình đúng không, thì tất nhiên về rồi thôi, khỏi cần nói gì đâu xa, tự chướng ngại hiện tiền liền, người ta không có vui. Đó. Cho nên đây là mình khéo vận dụng Phật pháp trong cuộc sống. Điều thứ ba, cái tâm niệm thứ ba mà cần phải trừ bỏ để Bồ Đề Tâm có cơ hội sinh khởi, chính là tâm chỉ cầu sự cung kính, cúng dường, không tìm phương pháp làm cho chúng sanh được lợi ích an vui. Thì chư tổ dạy hành giả phải y theo phương tiện môn để dứt trừ những cái ý niệm này. Cầu người khác cung kính, cái vấn đề này người tu càng giỏi càng dễ mắc phải. Ở trong đây ai dễ mắc phải nhất? Chính là Thượng Khiêm. Dễ mắc phải nhất bởi vì dễ nhận được sự cung kính của người khác mà mình cầu cái sự đó, thì tâm Bồ Đề không có cơ hội sinh khởi. Còn quý vị tu dở không ai để ý đó, người ta đâu có cung kính đâu. Cho nên là khó mắc phải điều này. Bữa nào tu giỏi thì coi chừng, nghĩa là thấy mình tu hay á, rất là dễ dính phải. Ngoài ra còn phải tìm những cái phương pháp làm cho chúng sanh an vui. Đó, như lúc nãy vừa nói đó, phải khéo léo, phải nhẫn nại, học Phật chính là làm cho người khác vui. Bồ Tát đi đến đâu thì chúng sanh vui đến đó. Thậm chí người ta ghét mình, người ta không thích nhìn cái mặt mình nữa, người ta nhìn mình người ta ghét cay ghét đắng, mặc dù mình đang niệm Phật tu tập, thì người ta đi bên trái thì mình đi bên phải, né người ta ra. Người ta nhìn mình người ta không có vui mà. Tránh nó để cho người ta vui vẻ. Thời thời khắc khắc phải giữ cho người ta vui vẻ. Mỗi cái niệm vì chúng sanh như vậy, vì người khác tính toán như vậy, thì cái bản ngã của chính mình vô tình tiêu mất hồi nào mình không hay. Cái ngã của mình nó tiêu mất rồi. Niệm niệm vì người khác thì cái ngã của mình trong đó tự nó tiêu rồi. Và cái bản ngã của mình nó càng ngày càng thấp xuống, càng ngày tiêu mất, thì cái chân ngã dần dần nó lộ ra. Cái chân ngã này chính là tự tánh của mình. Nên là vì người khác, những cái vấn đề rất là thiết thực trong cuộc sống, rất là tương ứng với kinh điển, cái quan trọng như vậy đó. Chính là khi mình đạt được, lìa bỏ được ba cái thứ ý niệm này, thì mình sẽ đắc được ba cái pháp mà thuận tâm Bồ Đề. Ba pháp này chính là cái gốc để cho Bồ Đề tâm mình bắt đầu sinh trưởng được. Mình loại trừ ba cái chướng ngại kia ra, giống như là một cái hạt giống là tâm Bồ Đề chẳng hạn, thì nay có ba pháp chướng ngại, chính là không có ánh sáng, không có nước, không có đất đai, thì cái tâm Bồ Đề này, cái hạt giống này không bao giờ mọc được ấy. Ngày nay mình đã cho cái hạt giống này ra đất, tưới nước và có ánh sáng, thì cái hạt giống này bắt đầu có cơ hội sinh khởi. Và nó sinh khởi ra ba thứ tâm, có nghĩa là tâm vô nhiễm thanh tịnh tâm, an thanh tịnh tâm và lạc thanh tịnh tâm. Người nào mà đắc được ba thứ này trong cuộc sống thì vấn đề tu hành rất là tự nhiên. Thứ nhất là tâm vô nhiễm thanh tịnh, mình không có bị nhiễm những cái tham sân si mạn nghi tà sắc danh thực thì, là do tâm mình đã trừ được những cái ý niệm mà làm chướng ngại, chính là mình cầu cho mình, cầu an vui cho mình, tính toán cho bản thân mình. Mình lìa những cái tính toán này thì mình đắc được cái vô nhiễm thanh tịnh tâm, chính là tâm không dính mắc những cái cấu trượt. Tiếp theo, mình sẽ được an thanh tịnh tâm. Vì sao an? Vì giúp người khác an thì mình an, giúp người khác vui thì mình vui, mình giúp cho người khác được yên ổn thì tâm mình yên ổn, và tâm yên ổn mới có thể học tập được. Còn tâm không yên ổn, bị những cái chướng ngại trong gia đình nó quấy phá thì rất là khó khăn để tu tập. Đó, cho nên là muốn có tâm yên ổn thì hãy làm cho người khác yên ổn. Thứ ba là lạc thanh tịnh tâm, chính là cái tâm vui vẻ trong thanh tịnh, là do mình có những cái phương tiện mình làm cho chúng sanh vui vẻ thì mình đắc được cái tâm lạc thanh tịnh. Và ba cái thứ tâm này, người nào mà hiện tiền ba thứ tâm này thì người đã tu tập rất là vui vẻ, rất là thoải mái, rất là mau tiến bộ, có thể đạt được sự thành tựu bản sanh trong một đời này rất là lớn. Đó, thì mình đã biết đại khái là những cái thứ tâm như vậy rồi. Bây giờ làm sao để mình thực hành? Rốt cuộc là phải làm sao để mình đắc được những cái vấn đề này? Một cái rất là quan trọng. Thì rất là nhiều cái cách trong cuộc sống mình xử lý, thì tùy từng người mình cố gắng mình sắp xếp. Nhưng mà một cái phương tiện thù thắng nhất, có nghĩa là một cái phương tiện này nếu mình khéo mình đem vào trong cuộc sống thì tâm bồ đề mình vô hình chung nó đang lớn lên từng ngày, đó chính là phương pháp nghe hòa thượng Tịnh Không giảng. Nghe hòa thượng Tịnh Không giảng, mình sẽ đạt được công đức gọi là văn văn. Văn văn thì trong Vô Lượng Thọ Kinh thì có nói là văn ngã danh hiệu phát tâm bồ đề, tu chư công đức phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái. Trong phẩm thứ 6 rất nhiều công đức từ văn danh này phát sanh ra. Văn danh này, và khi dịch ra cái bản tiếng Việt của kinh Vô Lượng Thọ đó thì gọi là nghe danh hiệu con. Nghe danh hiệu con đạt được rất nhiều thứ công đức như vậy. Quý vị có thể mở phẩm 6 ra và xem. Nhưng mà chúng ta thử nhìn lại mỗi một người trong đây, chắc chắn luôn ai cũng từng nghe danh hiệu A Di Đà Phật ha. Thậm chí là sáng giờ nghe rất là nhiều luôn, nghe 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà có ai đắc được phát tâm bồ đề chứ? Không, bởi vì trong kinh nói mà, nếu có chúng sanh nào văn ngã danh hiệu, lập tức tâm bồ đề này phát xong. Nhưng mà sáng giờ nghe 2 tiếng, có ai tâm bồ đề nào phát ra chứ? Thì Phật nói vậy mà, nghe danh hiệu con lập tức liền phát tâm bồ đề, lập tức liền thành tựu các công đức, lập tức liền thành tựu lục ba la mật. Thì chúng ta phải xem xét cái chữ văn này. Chữ văn này là cái chữ âm Hán, và đạo tràng của mình thì tụng kinh Vô Lượng Thọ là tụng âm rất là hay, bởi vì âm nó bao hàm nhiều nghĩa hơn là cái bổn dịch nghĩa nè. Bổn dịch nghĩa thì đã chọn một nghĩa rồi, còn bổn âm thì nó đầy đủ các nghĩa hơn. Cho nên chúng ta phải biết cái chữ nghe danh hiệu này. Chúng ta nghe danh hiệu A Di Đà Phật, làm sao nghe xong một cái là tâm bồ đề phát ra. Thì chữ nghe này, âm Hán, phía bên trong chữ nghe là bộ nhĩ, phía bên ngoài là bộ môn, có nghĩa là đóng cái căn tai lại và nghe danh hiệu thì lập tức mình đạt được các thứ công đức. Mà làm sao mà đóng căn tai lại nghe thì liên quan đến một thứ mà Ấn Quang Đại Sư ngài đề xướng, chính là căn tai được điều nhiếp nơi âm thanh, có nghĩa là tâm mình mượn âm thanh A Di Đà Phật này
để mình thâu nhiếp lại căn tai. Nếu mà người nào có thể nghe được như vậy thì công đức phát sanh. Còn mà một mặt niệm Phật, một mặt nhớ cái câu chuyện gia đình, hoặc là đau chân, hoặc là buồn ngủ, hoặc là nó đau nhất cái gì đó, không, thì không có đạt được cái công đức đó. Cho nên là sở dĩ sáng giờ niệm 2 tiếng mà tâm Bồ Đề cũng chưa phát ra được, bởi vì chắc nó còn vướng bận gì hiện đó, nó còn nhớ gia đình hay là tính cái gì gì hiện đó. Cho nên nó không tính thì lập tức liền đạt được công đức như trong kinh nói. Đó, cho nên là cái chữ văn danh này rất là quan trọng. Làm sao để mình văn được đây? Thì chữ văn này chính là trong văn tư tu tam tuệ của Bồ Tát. Các vị Bồ Tát khi nghe danh hiệu A Di Đà Phật, mình nghe 2 tiếng đồng hồ, hình như là nó mới tâm nó mới yên yên chút. Còn các ngài chỉ cần nghe qua A Di Đà Phật thì trong tâm của các ngài lập tức phát khởi ra cái tín tâm với thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bởi vì các ngài văn, các ngài nghe không phải như mình nghe, mà các ngài nghe chính là văn tư tu tam tuệ, có nghĩa là trong cái nghe có trí tuệ ở trong đó. Đó, thì nếu mà có duyên thì lần sau thì khi triển khai rõ ra rốt cuộc Bồ Tát nghe sao, còn mình nghe sao mà nó không có được, còn Bồ Tát nghe sao mà được liền. Đó, đó, làm sao để mỗi một cái câu Phật hiệu của mình nghe tâm mình an, tâm mình lạc, tâm mình phát sinh ra giới định tuệ trong đó. Còn niệm, mỗi khi mình niệm Phật nhưng mà tâm mình không có phát sinh ra cái hoan hỷ, không có phát sinh ra cái an vui, không phát sinh ra trí tuệ, thì mình cái công đức văn danh này đạt được ít lắm. Đó, cho nên đây là vấn đề thuộc về nhất hướng chuyên niệm. Khi nào có dịp thì triển khai chi tiết cái vấn đề này. Đó, cho nên là cùng là A Di Đà Phật, nhưng mà Bồ Tát nghe là có công đức liền, còn mình nghe là mình phải cố gắng nghe 2 tiếng hồ sáng giờ, đừng chút, đừng chút là được cái gì, đỡ phiền não hơn ở nhà, vui hơn, thoải mái hơn. Còn ở nhà mà nghe cái gì đó, nghe cái được cái gì rồi mất, rồi làm ăn thua lỗ mà nó nghe cái đó là nó cái tâm mình thôi, nó buồn, nó theo cái đó, buồn bã lắm. Nên là hôm nay đạt được một chút công đức là yên vui, bằng lòng cuộc sống. Thì công đức văn danh này để mà trọn vẹn được công đức văn danh thì Bồ Tát các ngài chỉ cần nghe 4 chữ thôi. Còn phàm phu, người nào mà căn tánh lanh lợi lắm thì nghe phẩm thứ 6 kinh Vô Lượng Thọ, người ta hiểu được cốt yếu của ý nghĩa của phẩm thứ 6 thì người ta đắc được công đức văn danh, hay nói cách khác là tâm Bồ Đề phát khởi. Còn mà nghe phẩm thứ 6 xong mà không phát khởi được nữa thì chúng ta nghe nguyên bộ kinh. Nguyên bộ kinh mà đọc xong mà không phát khởi được là mình biết căn tánh của mình nó thấp rồi. Bây giờ nghe làm sao cho làm sao được phát khởi? Là có nghĩa là phải nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng 600 tập. Hòa Thượng Tịnh Không không mất thời gian, một ngày giảng 2 tiếng, 300 ngày là 600 tập, 1200 giờ. Người nào bỏ thời gian nghe ra cái đó để đạt được công đức văn danh, mà còn nghe 1200 giờ mà chưa đạt được công đức văn danh thì sao? Hòa Thượng ngài rất là từ bi, ngày năm sau ngài lại giảng tiếp 560 mấy tập đó, để cho nghe. Ngài giảng đến 4 lần đại kinh khoa chú, mục đích để chúng ta đạt được cái công đức văn danh. Hay nói cách khác, một câu A Di Đà Phật này nghĩa lý thâm diệu như vậy, mình nghe mình rõ ràng một câu A Di Đà Phật này, tự nhiên mình sẽ phát sanh các thứ công đức. Còn mình không hiểu được thì không có các thứ công đức. Cho nên là Pháp Sư Định Hoàng có một lần ngài nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng, thì Hòa Thượng giảng xong ngài mới lạy Hòa Thượng, ngài nói: kính thưa Hòa Thượng, hôm nay Nhờ nghe Hòa Thượng giảng, con đã đắc được công đức vang danh. Con biết chắc một đời này mình sẽ vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nghĩa là vãng sanh do đâu? Do vang danh, do hiểu rõ danh hiệu, do nghe kinh hai mươi mấy năm mới hiểu rõ rốt cuộc bốn chữ A Di Đà Phật là cái nghĩa lý như vậy thì mới có thể vãng sanh. Và cô Lưu Tô Vân thành tựu do đâu? Đó, quý vị hay nghe không? Hòa Thượng nói cô Lưu Tô Vân nghe kinh 10 năm, một ngày nghe 8 tiếng, một ngày nghe, mỗi ngày nghe một tập, nghe đi nghe lại 8 giờ đồng hồ. Cổ nghe kinh Vô Lượng Thọ, cổ đắc được niệm Phật tam muội là do cổ đã đắc được cái công đức của văn văn. Cổ đã thấu triệt được nghĩa lý của kinh điển này, trong tâm cổ thật sự là buông xuống. Do mình thấu triệt nghĩa lý kinh điển thì trong tâm tự nhiên buông xuống. Và trong tâm buông xuống này giúp cho cái câu Phật hiệu này được tương ứng hơn rất là nhiều. Quý vị cứ nghĩ như một cái hũ. Hàng ngày chúng ta nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ A, nghĩ B, nghĩ C, tất cả là bỏ ra một cái hũ là cái tâm của mình. Rồi quý vị của hôm nay bỏ vô hai tiếng A Di Đà Phật trong đó, thì trong cái hũ này có A Di Đà Phật, có cơm, có nước, có sẽ có chuối nữa hả? Có chuối, có cà phê, có đây chú Trí nói là có mùa xoài, có xoài nữa. Tâm địa của mình bỏ vô biết bao nhiêu thứ, không? A Di Đà Phật nè, xoài nè, chuối nè, bạn bè nè, chồng nè, con nè, rồi bỏ vô cái gì mà tệ hại nữa, hơn nè, thua nè, giành nè, cãi nữa chứ. Tất cả mình bỏ vô trong cái hũ đó, mình xem mình nhìn A Di Đà Phật có rõ không? Không rõ nha, nhìn nhiều thứ á mà, nhìn vô cái A Di Đà Phật hiện ra một chút à, còn chuối rồi lấp hết rồi. Đó. Cho nên vấn đề buông xả của mình chính là buông xả những cái niệm thế gian. Mà khi buông xả bớt những cái niệm thế gian thì dù mình niệm Phật ít, mình niệm A Di Đà Phật, nhưng mà trong cái hũ này A Di Đà Phật quý vị thấy sao? Rõ ràng phải không? Bởi vì nó không có những cái thứ niệm thế gian mà. Còn bình thường quý vị niệm Phật cũng nhiều, nhưng mà niệm thế gian cũng nhiều, thì nhìn vô không có thấy A Di Đà Phật. Ngày nay niệm ít, nhưng mà trong cuộc sống mình không thêm thắt những cái niệm thị phi danh lợi đâu đó, thì câu Phật hiệu này hiện ra rất là rõ ràng. Và khi hiện ra rõ ràng á, thì Ấn Quang Đại Sư hay ví dụ như gọi là một cái mặt nước của mình nó phẳng lặng lại, thì tâm địa của mình là giống như mặt nước phẳng lặng lại, bình yên lại. Có A Di Đà Phật rõ một chút có nghĩa là có tâm địa của A Di Đà Phật. Hay ngài hay ví dụ là ánh trăng mới có thể soi được vào trong cái thủy tâm địa của mình. Có nghĩa là khi mình buông xả những cái thế gian thì A Di Đà Phật trong tâm của mình mới có cơ hội sinh khởi, mới có cơ hội để hiện ra. Còn hàng ngày sở dĩ mình niệm rất là nhiều, mình cầu rất là nhiều, nhưng mà A Di Đà Phật dù muốn đến giúp mình cũng được. Bởi vì nước không có lặng thì trăng không thể hiện bóng được. Đó. Cho nên là hôm nay nhiều khi muốn nói đến cái vấn đề mà đạo tràng mình ngoài việc niệm Phật còn phải khéo để cho tâm thủy của mình lặng trong lại. Khi tâm thủy lặng trong thì mới nói đến việc công phu có đắc lực hay không. Còn những khi lúc nãy ở trong phòng nghe mọi người niệm rất là hay, rất là tinh tấn, rất là nỗ lực luôn, gần như là rất là tha thiết, rất là cầu muốn vãng sanh, nhưng mà một mặt mình niệm, rồi khi mình về trong cuộc sống của mình lại không khéo giữ gìn cái tâm thủy của mình. Cái tâm thủy của mình không lặng trong, mình lại thêm thắt vào rất nhiều niệm, cho nên là uổng đi cái công đức niệm Phật đạo tràng của mình. Nhưng mà để mà niệm Phật ở đây một ngày 24 giờ ở đây luôn, một tuần 7 ngày thì đâu ai làm được không? Cho nên là một tuần có một lần như vậy để nhắc nhở mình là phần thứ yếu. Còn phần chính yếu quan trọng hơn chính là trong cuộc sống của mình. mình phải khéo giữ gìn. Chứ không khéo nữa là mình niệm ở đây là A Di Đà Phật có một chút gì đấy à, mình về nhà mình niệm thêm cái cuộc sống nhưng mà đầy cái hũ luôn rồi thôi. A Di Đà Phật nó bị lấp túc ở dưới rồi, không có cơ hội đúng không? Cũng vậy, mình không chuẩn bị cái hành trang như vậy thì lâm chung là sao? Lâm chung rối ren, thần thức thoát ra, tâm địa bị vướng mắc vô cái thân xác này, bị đau khổ, bị ràng buộc bởi những cái nghiệp lực, thì sao? A Di Đà Phật càng không có cơ hội sinh khởi. Mà cái niệm lâm chung mà A Di Đà Phật không sinh khởi lên được thì không cảm ứng với tha lực của Phật Di Đà. Đó là những người mà vãng lâm chung không vãng sanh là do hàng ngày không khéo huân tập, đến lúc đó thì trở tay không kịp. Người khác giúp là giúp cái phương tiện để mình nương vào, còn thành công hay không là cái tâm địa của mình có thể bám víu, có thể phát sinh được cái tâm địa niệm Phật hay không. Cho nên là bản thân mình niệm Phật rất là quan trọng. Đó, và Hòa Thượng hay nói trên bàn thờ Phật mình cúng cái gì quan trọng nhất? Cúng một ly nước trong. Cái gì thiếu cũng được nhưng mà không nên thiếu một ly nước. Mình nhìn rồi đó, mình phải biết được cái tâm của mình nên trong lặng như vậy. Có thể trong lặng như vậy thì mới có thể thành tựu được. Còn hàng ngày bận bịu thì rất là khó. Mà bây giờ nói muốn trong lặng, phải nói cái là nó trong lặng liền. Cho nên lại cần rất là nhiều phương tiện, những cái vấn đề Phật Pháp, nghĩa lý kinh điển, để cho thời thời khắc khắc mình có thể giải quyết được những cái vướng bận của thế gian. Mình giải quyết để cho thế gian Pháp này không chi phối mình nữa, thì tâm địa mình mới có cơ hội để mà A Di Đà Phật hiện tiền. À, cho nên đó là cái diễn rộng ra của tâm Bồ Đề. Thì bây giờ thời gian cũng trưa rồi, thì những khi cũng trình bày sơ như vậy. Và khi có thời dịp sau, biết đâu hôm nay quý vị Phật tử nghe xong về lập tức mai tâm Bồ Đề phát ra liền sao? À, mỗi người mai tự nhiên về tâm Bồ Đề hiện tiền ra liền, làm được luôn. Làm được luôn là sao nữa? Cũng phải tới đây nữa. Đây này để chi? Để nghe xem tâm Bồ Đề hiện ra cái tướng đúng hay chưa. Tỉnh An Đại Sư đã cho chúng ta thấy tâm Bồ Đề hiện ra, người này sẽ có 8 cái tướng hiện ra trong cuộc sống. Họ có những cái suy nghĩ gì, những tính cách gì, thì mình có thể y vào đó, mình y vào kinh điển để mình soi xét rốt cuộc mình phát ra có đúng hay chưa. Còn hôm nay chưa phát ra thì lấy cái gì so? Nghe, hôm nay cho nên là hiểu rồi về tập làm sao để tâm Bồ Đề này hiện ra. Mai mà hiện ra được 5 phần hay là 10 phần gì đó thì mình đem mình so với Ngài Tỉnh Am nói, xem rốt cuộc tâm Bồ Đề mình hiện đúng hay chưa. Đó, thì Ngài mới nói có những tướng phát ra trọn vẹn, có những tướng phát ra nửa, có những tướng phát ra chính xác, có những tướng phát ra nó hơi bị lệch một chút. Thì tất cả những cái tướng đó đều có những cái cơ sở lý luận, mỗi người nhìn vào biết mình phát hay chưa. Đó, cho nên là hy vọng sau cái buổi này, sau cái ngày cộng tu hôm nay, quý vị về trong cuộc sống cẩn thận từng chút khéo làm cho cái tâm Bồ Đề hiện ra. Hiện ra rồi thì tới ăn lần nữa so mà nó trúng rồi nghe, thì thôi cứ yên tâm niệm Phật giảng sanh. Còn mà nó chưa trúng thì người làm lại. Đó, cho nên là để cho mọi người thấy chúng ta tu tập cũng phải nương theo ý nghĩa của kinh điển rất là quan trọng. Ngoài đọc tụng hàng ngày, đọc tụng như trong thời khóa chúng ta đang đọc đây chính là một cầu căn bản trí. Ngoài ra thì mình thâm giải nghĩa lý của kinh điển chính là mình tu trí tuệ, tu thêm cái trí để mình khéo sử dụng trong cuộc sống. Còn mình dụng công ở đây là tu căn bản trí. Căn bản trí tính là chính là cái trí vô sư, chính là vô sở bất tri. Có nghĩa là mình đọc tụng, mình rõ ràng, mình tường tận, trí tuệ tự phát sanh. Nhưng mà ngày nay đọc một lần rồi, sáng giờ niệm Phật 2 tiếng, nhưng mà trí tuệ chưa phát sanh, thì phải tu thêm cái trí tuệ, học thêm cái tri kiến của Phật Bồ Tát. Còn nếu mà 2 tiếng đồng hồ mà mình có năng lực mình trì tụng và để trí tuệ phát sanh, giống như cái thầy Hương Đăng nãy ấy, thầy lạy Phật đến nỗi trí tuệ phát sanh được, vì mình không cần cái kinh điển nữa. Còn hôm nay mình theo lời của Hòa Thượng Tịnh Không, một mặt mình tu căn bản trí, một mặt mình tu ra những cái nghĩa lý để mình vận dụng, mình giải quyết những cái vướng mắc trong cuộc sống đó. Thì cái đó nó giúp mình trong cuộc sống mình cũng có thể tu tập được, đến đạo tràng lại càng tu tập tốt hơn, rất là quan trọng đó. Và lần trước Niệm Viên có nói đây là giải hành tương ưng, cho nên vấn đề hôm nay cũng không ngoài cái mục đích này. Hy vọng mọi người cũng có cái thời gian tinh tấn niệm Phật, ngoài ra tinh tấn nghe Pháp Hòa Thượng Tịnh Không. Tất cả những gì Dũng Khiêm nói đều mang tính chất khuyến khích mọi người thâm nhập kinh điển, nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng. Người nào có duyên thì cố gắng nghe, còn những Khiêm nói thì sắp tấn thôi, còn về cố gắng nghe Hòa Thượng giảng, cố gắng học tập cô Lưu Tố Vân. Còn Dũng Khiêm cũng cố gắng học tập cô Lưu Tố Vân cùng với quý vị là bạn đồng tu, chúng ta trên con đường học tập. Vì Dũng Khiêm cũng có duyên xuất gia, mình cũng thực hành, nên là có cái nhân duyên này mình chia sẻ để cho chúng ta cùng nhau tiến tu. Làm sao thì làm, cái mục đích cũng không ngoài thành tựu cái việc bản sanh. Mà trước khi bản sanh thì trong cuộc sống của mình không làm mình bận rộn, nghĩa là cuộc sống gia đình chồng con mình không có chi phối mình nữa, mình an nhiên trong cuộc sống thì cơ hội bản sanh rất là cao đó. Cho nên hôm nay hy vọng mọi người cũng thấy được cái vấn đề của mình, rốt cuộc tu tập bản sanh là mình phải cần xử lý những cái việc gì trong cuộc sống, mình phải làm như thế nào để cho nó phù hợp với cái tông chỉ của kinh Tịnh Độ của mình đã chỉ ra. Không phụ lòng Lão Hòa Thượng Tịnh Không, vì mình mà giảng không biết bao nhiêu ngàn tiếng đó. Hôm nay mình bỏ chút thời gian mình học tập cho Ngài khỏi buồn, đúng không? Ngày một ngày giảng 4 tiếng mấy chục năm trời, còn mình ngày bỏ ra thời gian học tập chút xíu thôi. Thậm chí hôm nay có duyên như vậy rất là thù thắng, nhưng mà sao một tuần được hôm nay tiếng, chiều tiếng được 2 tiếng, thua xa cái công sức Ngài bỏ ra. Cho nên là chúng ta cũng làm được chút gì đó để đền đáp được cái ơn của Ngài xuất hiện ở thế gian này. Hôm nay thời gian cũng hết.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.